Chào mừng quý vị đến với cuộc khám phá sâu của chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một tác phẩm phải nói là huyền thoại rồi trong âm nhạc Việt Nam, bản Dạ Cổ Hoài Lang.
Vâng.
Thì tư liệu của chúng ta chủ yếu là từ các phân tích về nguồn gốc, rồi thì lời ca, âm nhạc, cả cái sức ảnh hưởng văn hóa của nó nữa.
Dạ.
Nó ra đời năm 1919 ở Bạc Liêu của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Nhiệm vụ hôm nay là xem thử tại sao nó lại trở thành một biểu tượng lớn như vậy, nền tảng cho cả cải lương, đờn ca tài tử.
Đúng rồi ạ.
Cái câu chuyện ban đầu nghe cũng khá là xúc động nhỉ. Chuyện ông Sáu Lầu phải xa vợ vì cái tục lệ tam niên bất lai bất hôn.
Vâng, đúng là cái hoàn cảnh cá nhân đó là điểm khởi đầu rất đặc biệt. Nhưng mà cái sức sống của Dạ Cổ Hoài Lang á, nó lại vượt xa câu chuyện đó nhiều.
À.
Nó chạm được vào những cái gì đó rất sâu trong tâm tư, trong triết lý của người Việt mình.
Vậy mình thử đi vào lời ca trước xem sao. Nghe là thấy ngay cái nỗi nhớ thương, phải không? Rất là khắc khoải, rồi tình yêu vợ chồng, nhưng mà nó lại nhuốm cái màu chia ly.
Chính xác.
Và cái hình ảnh người phụ nữ Nam Bộ ngày xưa đó, rất là hy sinh, cam chịu, nhưng mà vẫn một lòng chờ chồng.
Đó là một điểm rất là hay. Những cái câu như là từ là chàng đi, thiếp vẫn trông theo, hay là ở đêm trường vắng vẻ, thiếp ôm mối sầu.
Dạ.
Nó đâu chỉ là kể chuyện riêng đâu, mà nó gói ghém cái tâm trạng chung của nhiều người thời đó. Nào là chia ly vì thời cuộc, vì chiến tranh rồi gánh nặng kiếm sống.
À, ra là vậy.
Có những phân tích còn chỉ ra cái triết lý về sự vô thường nữa kìa, cái khổ của sự ly biệt á. Nó khá gần với tư tưởng Phật giáo. Thậm chí có người còn thấy cả nỗi niềm non sông trong đó nữa. Rồi những cái hình ảnh như là đêm khuya vắng, tiếng côn trùng, rồi nhất là cái tiếng trống canh xa xa vọng lại, Dạ Cổ. Đó, nó làm cho cái nỗi buồn, cái sự chờ đợi nó đặc quánh lại.
Và không chỉ lời ca đâu nhở. Chính cái phần âm nhạc mới thực sự làm nên chuyện. Cái giai điệu nó chậm, nó buồn, da diết lắm. Nhưng mà nghe kỹ thì không có bi lụy.
Đúng rồi, không ủy mị.
Nó rất là Nam Bộ, cái thang ngũ công đặc trưng. Nghe như lời thủ thỉ tâm tình vậy.
Vâng, và cái độc đáo nhất, theo nhiều người, chính là cái cấu trúc nhịp điệu của nó. Từ cái bản gốc nhịp 2 thôi.
À.
Mà các nghệ sĩ sau này phát triển lên thành nhịp 4, rồi 8, 16, 32. Rồi sau này thành vọng cổ thì còn dài hơn nữa.
Hay thật. Tức là nó cứ mở rộng ra.
Không chỉ là về nhạc thuật đâu, mà nó còn diễn tả cái dòng thời gian trôi, cái sự chờ đợi mòn mỏi, cái sự biến đổi của cuộc đời, và cả sự chấp nhận nữa.
À, nghe cũng có lý.
Nó vừa làm sâu thêm cái nỗi khắc khoải, mà vừa tạo không gian cho nghệ sĩ thể hiện tài năng, cảm xúc. Cho nên nó mới là cái nền, là bài tổ cho vọng cổ và cải lương sau này.
Thú vị thật. Nó còn cho thấy cái sự giao thoa văn hóa nữa phải không? Giữa nhạc lễ cung đình Huế mà được dân gian hóa với cái chất dân ca Nam Bộ mộc mạc.
Chính xác. Một sự kết hợp và sáng tạo rất là đặc sắc. Nó thể hiện cái khả năng tiếp biến văn hóa rất hay của người Nam Bộ mình. Thì bởi vậy, Dạ Cổ Hoài Lang nó đâu chỉ là một bài hát, mà nó thành biểu tượng cho cái tâm hồn, cái văn hóa Nam Bộ phóng khoáng, chân thành mà cũng rất sâu sắc.
Là tiếng lòng chung của những người xa cách. Cốt lõi mà nó truyền tải, mình có thể tóm lại là gì?
À, tôi nghĩ nó tôn vinh những giá trị rất là nền tảng của văn hóa Việt mình. Đó là lòng thủy chung, tình yêu quê hương, gia đình, rồi cái sức mạnh tình người để vượt qua khó khăn.
Vâng.
Rồi cái việc mà đờn ca tài tử Nam Bộ, mà Dạ Cổ Hoài Lang là một trong những bản tiêu biểu đó, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.
À, đúng
vâng,
rồi.
Vâng, nó càng khẳng định cái vị thế đó. Cái sức sống của nó hơn trăm năm nay vẫn được hát, được biến tấu, được làm mới. Đó là minh chứng rõ nhất rồi.
Như vậy, qua cái cuộc khám phá này, mình thấy rõ là Dạ Cổ Hoài Lang không chỉ là một bản nhạc buồn về tình yêu, mà nó là cả một di sản tinh thần.
Vâng ạ.
Nó kết tinh tâm tư, văn hóa, cả triết lý sống của người Việt phương Nam. Từ một cái nỗi niềm rất cá nhân của ông Sáu Lầu. Nó đã chạm đến những cái rất chung, rất phổ quát về tình yêu, sự chia ly, lòng thủy chung, và cả hy vọng nữa.
Và điều đó nó lại gợi cho chúng ta một cái suy ngẫm ở cuối cuộc trao đổi này. Phải không mà, là trong cái thế giới hiện đại bây giờ này, mọi thứ kết nối rất nhanh, nhưng mà đôi khi con người lại thấy cô đơn hơn.
Đúng là vậy.
Thì liệu cái nỗi khắc khoải về chia ly, cái niềm tin và sự gắn bó son sắt trong Dạ Cổ Hoài Lang, nó có còn vang vọng? Và có khi nào nó lại mang một cái ý nghĩa gì đó mới mẻ cho chúng ta hôm nay không?